Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau:
cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh công an,
hiểu đúng pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống,
nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, xuất hiện nhiều đối tượng gọi điện thoại trực tiếp đến chủ cơ sở, chủ doanh nghiệp, tự xưng là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an thị xã thông báo đang xây dựng kế hoạch kiểm tra hoặc mở lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cơ sở. Các đối tượng trên đề nghị cơ sở doanh nghiệp mua sách tài liệu để bổ sung vào hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc phục vụ cho công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ. Sau đó yêu cầu chủ cơ sở doanh nghiệp thanh toán bằng phương thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc dịch vụ bưu điện. Theo Công an thị xã Phổ Yên, đây là hình thức lừa đảo nhằm lợi dụng tâm lý của chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở và người dân e ngại khi lực lượng chức năng kiểm tra. Hành vi giả mạo trên đã gây phiền hà, bức xúc cho các cơ sở doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng công an nhân dân. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đại diện Công an thị xã Phổ Yên cho biết, đơn vị không có chủ trương gọi điện thoại đến các cơ quan doanh nghiệp để tư vấn, lắp đặt thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không đề nghị tham gia mua tài liệu huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hay thanh toán qua bất kỳ hình thức nào như thông tin phản ánh. Vì thế, khi phát hiện các thủ đoạn lừa đảo tương tự nêu trên, người dân cần thông báo ngay cho lực lượng công an địa phương hoặc bộ phận trực ban của Công an thị xã Phổ Yên để xác minh làm rõ.
Ngày 10 tháng 11, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, làm lây lan dịch bệnh COVID-19, phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 2021 tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, theo quy định tại Điều 295 Bộ Luật Hình sự. Liên quan đến vụ án này, trước đó, thông qua nguồn tin báo về tội phạm, ngày 5 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Lạc nhận được tin báo của Ủy ban Nhân dân xã Tam Hồng và Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Lạc về việc ngày 4 tháng 11 trên địa bàn đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với COVID-19. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Yên Lạc và các đơn vị chức năng đã tiến hành truy vết điều tra dịch tễ. Bước đầu xác định, các ca bệnh dương tính phát hiện trong cộng đồng có liên quan đến việc tiếp xúc với những người đã di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện Yên Lạc vào ngày 2 tháng 11. Nhưng không khai báo y tế, gồm Phạm Minh C, sinh năm 1976, Phạm Anh T, sinh năm 1979, đều trú ở thôn Lâm Xuyên 2, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, Đào Văn T, sinh năm 1986, trú ở thôn Thụ Ích 2, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, và Nguyễn Văn T, sinh năm 1980, trú ở thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường. Sau khi từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, các trường hợp trên đều không khai báo y tế mà có lịch trình di chuyển phức tạp, đi đến nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người và đi hát karaoke tại quán Garasi tại thị trấn Yên Lạc do Nguyễn Văn M, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc làm chủ quán, hoạt động trái phép. Từ đây đã phát sinh chuỗi lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Lạc đang tích cực điều tra và củng cố hồ sơ để nhanh chóng xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Công an huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã kịp thời kiểm tra bắt giữ hai đối tượng hành hung gây thương tích cho một cán bộ ngân hàng tại Bát Sát. Khoảng 7 giờ 50 phút ngày 9 tháng 11, Công an huyện Bát Sát nhận được tin báo của chị NTTT, sinh năm 1985, là nhân viên của một ngân hàng tại Bát Sát về việc chị bị hai đối tượng không rõ lai lịch đánh tại cổng trụ sở ngân hàng này rồi lên xe máy bỏ chạy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Sát đã xác định hai đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1982, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, và Nguyễn Hải Bình, sinh năm 1977, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ban đầu các đối tượng khai nhận Nguyễn Văn Anh có quen biết một người phụ nữ tên Hoa chưa rõ lai lịch và được bà Hoa cho biết chị NTTT đang nợ bà này một số tiền lớn. Bà Hoa thuê Nguyễn Văn Anh đi tìm chị NTTT gây áp lực, đe dọa để nhanh chóng đòi lại được tiền cho mình. Nếu đòi được tiền nợ sẽ được hưởng 10 triệu đồng. Nguyễn Văn Anh đã rủ Nguyễn Hải Bình đi cùng, chuẩn bị một túi ni lông màu trắng đựng một chiếc xi lanh gắn đầu kim tiêm. Bên trong có nước ngọt Coca-Cola giả làm máu để đe dọa chị NTTT. Sáng ngày 9 tháng 11, Nguyễn Hải Bình chở Nguyễn Văn Anh đi xe gắn máy mang biển kiểm soát 24B265200 nhưng che biển số, theo dõi chị NTTT từ thành phố Lào Cai đến cổng trụ sở ngân hàng. Khi nhìn thấy chị NTTT bước xuống xe, Văn Anh đã dùng xi lanh ném vào người chị NTTT đòi tiền và dùng chân đạp chị NTTT ngã xuống đất. Khi bị chị T phản kháng lại, đối tượng Nguyễn Văn Anh đã dùng xi lanh đâm vào bắp tay bên trái chị T. Hai đối tượng lên xe máy bỏ chạy theo tỉnh lộ 156B hướng ra thành phố Lào Cai. Khi đến khu vực xã Quang Kim, huyện Bát Sát thì bị lực lượng công an huyện Bát Sát phát hiện bắt giữ. Công an tỉnh Lào Cai cũng cho biết cả hai đối tượng trên từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện âm tính với chất ma túy và HIV.
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự và các bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các đối tượng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại 3.848.000 đô la Mỹ tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Đến ngày 3 tháng 11 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06, khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam và lệnh khám xét đối với Lương Văn Hóa, nguyên Tổng Giám đốc, và Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thanh Tòng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long khẳng định, vụ án được xác định xảy ra vào năm 2005-2007, trước khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long trên sàn giao dịch chứng khoán. Và tại thời điểm diễn ra sự việc này, thì Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT vẫn chưa là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại công ty này. Chính vì vậy, việc khởi tố và bắt giam hai cựu lãnh đạo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long không liên quan tới bất kỳ thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban tổng giám đốc đương nhiệm, cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nào của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long hiện nay. Các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, theo đúng các kế hoạch đề ra và tình hình quản trị công ty ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, từ sự cảnh giác của quần chúng nhân dân cùng sự tinh thông nghiệp vụ của các trinh sát đội phòng chống tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, một đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn theo xe khách chạy tuyến Tây Bắc về Hà Nội đã nhanh chóng bị phát hiện, bóc gỡ.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 10 tháng 10, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được thông tin từ người dân phản ánh về việc tại khu vực trả hàng của các xe luồng xanh tuyến Tây Bắc về Hà Nội tại bến xe Mỹ Đình có một thùng hàng bằng bìa cắt tông không ghi cụ thể tên, địa chỉ người nhận, nghi liên quan đến việc cất giấu vận chuyển hàng hóa cấm. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm triển khai tổ chức kiểm tra xác minh thông tin. Khoảng 30 phút sau khi nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning, biển kiểm soát 29A66543 đến nhận thùng hàng trên. Kiểm tra hành chính người này, anh ta khai tên là An Viết Hùng, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại Tam Hiệp, Ninh Bình. Đấu tranh nóng, An Viết Hùng khai được một người quen có tài khoản Zalo là Gucci thuê đến nhận thùng hàng và mang đến chung cư Ruby tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Khi kiểm tra thùng hàng của An Viết Hùng, lực lượng trinh sát phát hiện một nam thanh niên khác bỏ chạy từ khu vực trả hàng ra ngoài đường với thái độ bất thường nên đã nhanh chóng tổ chức truy đuổi, tiếp cận nam thanh niên này. Qua kiểm tra, người này khai nhận là Lương Văn Ninh, sinh năm 1998, có hộ khẩu thường trú tại thôn Chùa, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Qua kiểm tra phát hiện, trong thùng cát tông An Viết Hùng đến nhận có chứa 35.600 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến. Đồng thời phát hiện trong túi sách của Lương Văn Ninh giấu 6 viên nén màu hồng cùng loại với ma túy tổng hợp trong các túi ni lông trong thùng hàng An Viết Hùng nhận. Tuy nhiên đấu tranh tại chỗ, đối tượng Lương Văn Ninh khai mang theo hồng phiến để sử dụng và phủ nhận không quen biết An Viết Hùng, không có liên quan tới thùng hàng chứa hơn 35.000 viên hồng phiến. Từ lời khai của An Viết Hùng, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đã xác định và bắt giữ đối tượng có nick Zalo Gucci, người đã thuê An Viết Hùng đến bến xe Mỹ Đình để nhận thùng hàng giấu hơn 35.000 viên hồng phiến nói trên. Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng này được làm rõ là Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, đối tượng Vũ Tuấn Anh vẫn ngoan cố, nhất quyết không thừa nhận. Cơ quan điều tra đã triệu tập người yêu của đối tượng Lương Văn Ninh là Trần Thị Thu Huyền, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại Trấn Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, để làm rõ mối quan hệ giữa Vũ Tuấn Anh và Lương Văn Ninh. Từ những thông tin thu thập được cùng khai nhận của Trần Thị Thu Huyền, lực lượng điều tra có chứng cứ để tiếp tục đấu trí với đối tượng Vũ Tuấn Anh và Lương Văn Ninh. Cuối cùng, Vũ Tuấn Anh mới thừa nhận là chủ nhân của 35.600 viên ma túy hồng phiến và thừa nhận đã thuê anh An Viết Hùng đến bến xe nhận hàng, đồng thời chỉ đạo đối tượng Lương Văn Ninh đi theo giám sát Hùng cùng thùng ma túy. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng Vũ Tuấn Anh đã thuê hai căn hộ khác nhau tại chung cư Ruby, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, với mục đích giao cho Lương Văn Ninh và người yêu là Trần Thị Thu Huyền, vừa để ở vừa làm nơi cất giấu, phân chia ma túy đem bán khi có khách đặt mua. Tiến hành khám xét hai căn hộ chung cư nói trên, lực lượng chức năng đã tiếp tục thu giữ được 1,2 kg ma túy đá, 6,8 gram ma túy ketamin, 1,150 gram hồng phiến và cân điện tử, máy ép nhiệt cùng nhiều túi ni lông để đóng gói ma túy. Khai thác mở rộng vụ án, ngày 12 tháng 10, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ tiếp đối tượng có liên quan là Phạm Xuân Ngọc, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại Văn Giang, Hưng Yên. Vũ Tuấn Anh khai đã 5 lần bán ma túy cho Phạm Xuân Ngọc với số lượng lớn. Số tiền thu từ việc bán ma túy cho Ngọc lên tới hàng tỷ đồng. Tiếp tục đấu tranh với ông trùm Vũ Tuấn Anh và đối tượng Phạm Xuân Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tiếp tục bắt giữ các đối tượng thường xuyên giao dịch mua bán ma túy trong đường dây của Vũ Tuấn Anh và Phạm Xuân Ngọc là Nguyễn Tiến Nguyên, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Cà Minh Khánh, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Theo chỉ huy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm, các đối tượng trong đường dây ma túy này vô cùng lì lợm. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì đấu tranh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bóc gỡ đường dây ma túy lớn này, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm thứ 9 thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo tinh thần của Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật. Vậy sau 9 năm thực hiện, Ngày Pháp luật đã tác động như thế nào đến ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân? Và để Ngày Pháp luật ngày càng thực chất hiệu quả, cần những giải pháp gì trong thời gian tới? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp Lê Vệ Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông ạ, năm 2021 là năm thứ 9 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Xin ông cho biết những hoạt động, những điểm nhấn trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay ạ.
Có thể nói là việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã dần dần đi vào nền nếp với cái mục tiêu lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp, pháp luật, tìm hiểu pháp luật để làm theo, làm đúng pháp luật, đảm bảo cái trật tự an toàn xã hội cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hướng tới một nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa. năm 2021 này phát huy tinh thần đó, các bộ ngành, các địa phương đã triển khai rất nhiều các cái hoạt động, sự kiện để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Một số tỉnh tổ chức các cái cuộc thi vừa để hưởng Ngày Pháp luật Việt Nam nhưng đồng thời cũng đáp ứng những cái yêu cầu mang tính thời sự, như là các cái cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu pháp luật phòng chống dịch bệnh COVID. Một số tỉnh tổ chức các cái hoạt động giao lưu, ký kết các cái chương trình phối hợp giữa các cái cơ quan đơn vị chức năng nhằm để tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Còn riêng ở Bộ Tư pháp, lãnh đạo bộ đã giao cho Báo Pháp luật Việt Nam lần đầu tiên tổ chức cái lễ vinh danh 50 gương sáng pháp luật trên phạm vi cả nước. Đây là một sự kiện có cái tính điểm nhấn trong cái việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp, nhưng đồng thời cũng gửi một cái thông điệp đến với mọi người dân và toàn xã hội rằng ở bất kỳ đâu, cương vị công tác nào, mỗi công dân Việt Nam đều có thể có những đóng góp thiết thực, tích cực vào cái quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thi hành pháp luật.
Qua 9 năm thực hiện Ngày Pháp luật như vậy, theo ông đã có tác động như thế nào đến việc thực thi pháp luật của các cái tổ chức cá nhân hiện nay ạ?
Thứ nhất đấy là cái tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật trong toàn xã hội đã được lan tỏa đến với từng người dân. Từ đó ấy, cái nhận thức, cái hiểu biết và cái ý thức tuân thủ pháp luật của người dân đã được nâng lên rất là rõ rệt. Cái vi phạm pháp luật ngày càng giảm xuống. Ở những cái vùng biên giới hải đảo, trước đây những vấn đề nóng là ma túy, là buôn bán người qua biên giới, là di cư tự do, thì bây giờ những cái câu chuyện đó ngày càng được cải thiện. Kết quả đó một phần nhờ vào cái việc tổ chức nề nếp cái việc hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11 hàng năm. Qua lan tỏa cái tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật đến với mỗi người dân một cách sâu rộng, cũng giúp cho người dân hiểu rõ hơn cái vai trò ý nghĩa của pháp luật đối với cuộc sống hàng ngày của họ. Từ đó họ tự giác hơn trong việc tìm hiểu và tuân theo hiến pháp pháp luật. Với cái tinh thần hưởng ứng Ngày Pháp luật, thượng tôn hiến pháp pháp luật, thì trong quá trình thực thi công vụ của các cán bộ công chức đã chú trọng hơn về cái việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân.
Thưa ông, qua Ngày Pháp luật thì giúp cho mọi tổ chức cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn và cũng là dịp để đánh giá lại những cái kết quả đã đạt được và những cái hạn chế trong hoạt động xây dựng thực thi pháp luật. Vậy thì theo ông, hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật hiện nay đang đặt ra những vấn đề gì cần quan tâm ạ?
Cái hệ thống pháp luật của chúng ta nhìn chung vẫn chưa thực sự đầy đủ và hoàn thiện. Vẫn có cái hiện tượng chồng chéo mâu thuẫn giữa các cái văn bản pháp luật. Cái quá trình xây dựng hoạch định chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa chú trọng đến truyền thông để từ đó tạo sự đồng thuận xã hội, và do đó cái hiệu lực hiệu quả tuổi đời của một số văn bản quy phạm pháp luật cũng đã bị ảnh hưởng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ở rất nhiều diễn đàn cũng đã có những cái chỉ đạo hết sức là cụ thể, sát sao và quyết liệt, đó là làm luật là phải làm từ sớm từ xa. Từ cơ quan chủ trì soạn thảo đến các cái cơ quan thẩm tra của Quốc hội đều phải vào cuộc ngay từ rất sớm, chứ không phải chờ đến cái khi văn bản quy phạm pháp luật đã được dự thảo hoàn thiện đưa ra Quốc hội mới bàn thảo để lấy ý kiến thông qua. Cái điều đó ấy, đòi hỏi các cái cơ quan chủ trì soạn thảo song song với cái việc đề xuất chính sách và xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải chú trọng đến tổ chức truyền thông rộng rãi đến người dân xã hội, đặc biệt là cái đối tượng chịu sự tác động của các cái chính sách văn bản đó, để tạo cái sự đồng thuận của xã hội, để kiểm nghiệm những cái chính sách khi tham mưu ban hành có đảm bảo cái tính khả thi và phù hợp với thực tiễn của cuộc sống hay không, để từ đó giúp cho pháp luật dễ dàng đi vào cuộc sống và đảm bảo cái tính ổn định bền vững của nền lập pháp. Chúng ta cũng thấy là có những nơi cấp ủy và người đứng đầu cũng chưa thực sự quan tâm đến cái công tác tổ chức thi hành pháp luật nói chung và phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng. Nhiều địa phương ấy chưa bố trí nguồn lực thỏa đáng cho cái công tác tổ chức thi hành pháp luật cũng như là phổ biến giáo dục pháp luật. Do đó nhiều cái chính sách rất tốt, rất phù hợp nhưng mà một phần là chậm đi vào cuộc sống bởi cái quá trình tổ chức để đưa các cái chính sách, các cái quy định đó vào cuộc sống. Rồi cái ý thức của một số người dân đối với việc tìm hiểu, tuân theo hiến pháp pháp luật vẫn đang còn hạn chế.
Để Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả, theo ông thì cần thực hiện các cái nhiệm vụ giải pháp gì trong thời gian tới á?
Chúng tôi cho rằng hàng năm các bộ ban ngành địa phương nên chú trọng đến tổ chức các cái sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện tình hình của từng bộ ngành địa phương, phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm của những năm đó mà các bộ ngành, các địa phương đang phải triển khai thực hiện để đảm bảo những cái sự kiện hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam bám sát vào cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của các bộ ngành, các địa phương. Cố gắng tận dụng công nghệ thông tin một cách tối đa. Không cần tổ chức các cái hội nghị trực tiếp mang tính truyền thống như trước đây, mà chúng ta có thể thông qua nền tảng công nghệ thông tin tổ chức và lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật sâu rộng đến với từng người dân. Chúng ta có thể sử dụng các cái mạng viễn thông để truyền các tin nhắn, gửi các cái thông điệp hưởng ngày pháp luật Việt Nam cho từng cái số thuê bao. Chúng ta có thể xây dựng pano, áp phích đăng tải trên cổng thông tin của các cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội. Từ đó huy động thêm các cái mạng xã hội vào cuộc để đến những cái ngày đầu tháng 11, mỗi người dân sử dụng điện thoại thông minh hay sử dụng Internet có thể được tiếp cận với những hình ảnh trực quan sinh động, với những cái câu khẩu hiệu có ý nghĩa. Từ đó thấm sâu hơn nữa ý thức của họ, cái tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật. Và từ đó họ cũng sẽ tự giác tìm hiểu pháp luật với một cái phương châm hiểu đúng pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc.
Xin cảm ơn ông ạ.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân.
Điều 23, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm thì được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm từ 2 bậc trở lên thì được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm. 3.
Chủ tịch nước quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp tướng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ đại tá trở xuống.
Điều 24. Chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân. 1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan công an nhân dân bao gồm: A. Bộ trưởng Bộ Công an, B. Cục trưởng Tư lệnh, C. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, D. Trưởng phòng, trưởng công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, trung đoàn trưởng, D. Đội trưởng, trưởng công an xã, phường, thị trấn, tiểu đoàn trưởng, E. Đại đội trưởng, G. Trung đội trưởng, H. Tiểu đội trưởng. 2. Chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại các điểm B, C, D, D, E, G và H khoản 1 điều này và chức vụ chức danh còn lại trong Công an Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. 3. Chức danh nghiệp vụ và tiêu chuẩn các chức danh nghiệp vụ của sĩ quan Công an Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân. 1. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an Nhân dân được quy định như sau. A. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. B. Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6. C. Trung tướng, số lượng không quá 35, gồm Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an có một trong các tiêu chí sau đây. Có chức năng nhiệm vụ tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ ngành địa phương, có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sĩ quan Công an Nhân dân, biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương. D. Thiếu tướng, số lượng không quá 157, bao gồm Cục trưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 và là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, diện tích rộng, dân số đông, số lượng không quá 11. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, số lượng không quá 3. Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Số lượng 17 đơn vị, mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại, mỗi đơn vị không quá 3. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, số lượng mỗi đơn vị không quá 3. Sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng Cục trưởng hoặc tương đương. D. Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm C và điểm D khoản này, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ, Hiệu trưởng các trường trung cấp Công an Nhân dân. E. Thượng tá, Trưởng phòng và tương đương, Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, trung đoàn trưởng. G. Trung tá, Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn, tiểu đoàn trưởng. H. Thiếu tá, đại đội trưởng. Y. Đại úy, trung đội trưởng. K. Thượng úy, tiểu đội trưởng. 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng, chưa được quy định cụ thể trong luật này. 3. Sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái có chức vụ cao hơn quy định tại điểm C khoản 1 điều này và trường hợp đặc biệt được phong thăng cấp bậc hàm cấp tướng do cấp có thẩm quyền quyết định. 4. Trưởng phòng và tương đương ở đơn vị thuộc cơ quan bộ có chức năng nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ toàn lực lượng. Trưởng phòng tham mưu nghiệp vụ, trưởng công an quận thuộc công an thành phố Hà Nội, công an thành phố Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất cao hơn một bậc quy định tại điểm E khoản 1 điều này. 5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh còn lại trong công an nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.